Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn 690 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai đầu tuần hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày thứ hai đầu tuần được xem nhật thực mà sao trời vẫn còn rất nóng, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Trời nóng nhưng mà nó trong sáng, không có mưa ngày hôm nay. Vì vậy mà quý vị có thể theo dõi được nhật thực. Nó bắt đầu vào khoảng 11 giờ và kết thúc cho tới gần tới 3 giờ chiều. Nhưng mà bên tiểu bang Texas của chúng ta thì chứng kiến nhật thực rõ nhất là vào khoảng 1 giờ. Ngày hôm nay không có mưa, trời nắng chang chang như thế này thì quý vị có thể theo dõi rất là kỹ. Quý vị cũng biết được rằng là đây là cái dịp mà chúng ta ngàn năm một thủa. Nó là một ngàn nó cũng không đúng, là bởi vì nó có khoảng chừng hơn một chục năm thì chúng ta mới chứng kiến được cái nhật thực hoặc là nguyệt thực nó xảy ra tại Hoa Kỳ. Ngày hôm nay có nhiều chỗ người ta tổ chức party lắm, bởi vì cái vụ này nó xảy ra từ tiểu bang Oregon cho tới South Carolina, tức là từ miền Đông sang tới miền Tây đều có thể chứng kiến được hết. Và cái việc mà một trường hợp nhật thực nó xảy ra từ miền Đông cho đến miền Tây như vậy rất là hiếm xảy ra ở Hoa Kỳ. Người ta phải đợi tới 99 năm mới có trường hợp như vậy xảy ra. Và bây giờ thì những cái bảo tàng viện hoặc là những cái công viên là người ta đã bán sạch hết tất cả những cái kiếng để mà đeo vào theo dõi nhật thực. Cái kiếng như vậy đó là cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải đeo khi mà theo dõi hoặc là chứng kiến nhật thực, bởi vì nó sáng lắm. Khi mà tiểu bang Texas của chúng ta chỉ có theo dõi chứng kiến được 75% là cái bóng của cái mặt trăng nó coi như là nó cái mà nó che khuất mặt trăng thì nó che cái ánh nắng của mặt trời 75% khi mà chúng ta đứng từ trái đất chúng ta ngó lên. Vì vậy mà vẫn còn cái ánh sáng vô cùng của cái mặt trời, nó có thể ảnh hưởng đến cái con mắt của mình. Ngày hôm nay thì có tới 14 tiểu bang sẽ chứng kiến được nhật thực như vậy. Và cái nhật thực nó rất là hư hữu xảy ra. Nó năm 1868 thì có hai nhà khoa học, người Pháp và người Anh. Hai vị này khi mà theo dõi cái cảnh nhật thực như vậy thì họ mới phát hiện ra cái nguyên tử helium. Và nhờ quan sát nhật thực qua một cái kính quang phổ. Và riêng nhà thiên văn Pascal thì ông có kể lại là ngày 19 tháng 5 năm 1919, nhờ một cái đợt nhật thực kéo dài 7 phút mà những cái dự báo của nhà bác học Albert Einstein trong cái lý thuyết gọi là tương đối tổng quát được đưa ra trước đó 4 năm cũng đã được chứng minh trong cái điều này. Và theo như là bác học Einstein thì cái ánh sáng bị bẻ cong khi mà đi sát một cái thiên thể lớn như là mặt trời. Hay người ta nói rằng là cái sự biến dạng của không thời gian. Và theo thống kê đó của Bộ Lao động của Hoa Kỳ thì ngày hôm nay có tới cả 87 triệu người là họ sẽ làm việc trong cái lúc mà cái nhật thực xảy ra, và họ sẽ bỏ ra ít nhất là 20 phút nghỉ để mà đi xem cảnh nhật thực như vậy. Và trung bình như thế thì cũng mất khoảng chừng 588 triệu đô la thiệt hại cho cái nền kinh tế trong ngày hôm nay. Nhưng mà nói như vậy thì cũng không có bằng những cái trường hợp giống như là cái vụ Super Bowl xảy ra bên Mỹ đó, thì lúc bây giờ là bà con bỏ công ăn việc làm đi coi, hoặc là không có sản xuất được trong cái vụ này nó gây thiệt hại lớn nhất hơn, hoặc là những cái trận mà vô địch bóng rổ Đại học Mỹ cũng vậy. Cái chuyện này đó thì nhà thiên văn Frick, theo ông chứng kiến cái cảnh này thì ông có nói rằng là khi mà chúng ta theo dõi cái cảnh nhật thực á, là chúng ta sẽ cảm nhận vô cùng đặc biệt, không thể có được bằng cách nào đi khác. Đó là cái sự cảm thấy là chúng ta thật là vô nghĩa trong một cái vũ trụ vĩ đại. Đây là một cái bài học lớn về cái sự khiêm nhường. Như vậy đó là cái khoảng thời gian từ 10 giờ 40 ngày hôm nay cho tới 2 giờ 40 là chúng ta có thể chứng kiến. Và quý vị muốn theo dõi cái nhật thực là tốt nhất là quý vị đi vào những cái bảo tàng viện hoặc là ngay cả những cái hồ chỗ cái sân chơi ở nước thì quý vị có thể theo dõi kỹ hơn. Và nó cũng chỉ xảy ra trong vòng 4 phút mà thôi. Nhưng mà nhớ là anh Đăng Khoa phải đeo kiếng, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Rất là nhiều các cái sự kiện trên Hoa Kỳ như là cái trận Super Bowl hoặc là các cái trận chung kết của cái giải bóng rổ của các trường đại học thì cũng thu hút được rất là nhiều những cái người xem. Tuy nhiên cái nhật thực thì nó cũng đặc biệt là ở chỗ đây là lần đầu tiên, coi như là sau 99 năm thì cái hiện tượng nhật thực nó sẽ xảy ra trên toàn Hoa Kỳ, tức là nó sẽ trải đều từ vùng Đông cho tới vùng Tây và rất là nhiều các tiểu bang sẽ xem được. Và nói tới cái việc mà chúng ta khi mà xem nhật thực thì phải coi như rằng là lựa chọn các cái loại kính để mà xem thì cũng có rất là nhiều người khi mà họ trước đây nghe tới nhật thực thì họ cũng rất là tò mò và không biết là vì lý do nào đó không có trang bị các cái loại kính tốt hoặc là như thế nào đó thì họ nhìn thẳng lên cái mặt trời lúc mà bị nhật thực thì nó cũng đã xảy ra rất là nhiều các cái điều đáng tiếc. Và câu chuyện ở cái bản tin sáng hôm nay thì cũng muốn gửi đến cho quý khán giả rằng là khi chúng ta đi xem các cái hiện tượng nhật thực, nguyệt thực thì tốt nhất mình nên có các cái loại kính mà được xem rằng là tốt và không phải là các cái loại kính, tại vì có nhiều loại kính mua ở các cái trang như trên Amazon hoặc là những cái chỗ khác mà giá nó rẻ thì nó cũng sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với cái mắt của chúng ta. Thì trên cái trang Today thì kể lại câu chuyện của một cái người tên là Louis Tomososki ở tiểu bang Oregon. Thì năm nay ông đã được 70 tuổi. Thì năm 1962, lúc còn là một thiếu niên, thì ông cùng với bạn học đã coi như là nhìn về phía mặt trời khi mới từ trường trung học Marshall High School ở Oregon bước ra. Và suốt nhiều tuần trước đó thì ai cũng nói đến cái hiện tượng nhật thực nên rất là nhiều các cái em học sinh còn tuổi còn nhỏ thì rất là tò mò muốn nhìn biết xem coi hiện tượng nhật thực là như thế nào. Thế là khi mà nhìn lên trong vòng vài giây lúc mà mặt trăng đi ngang qua che lấp một phần của mặt trời, thì khi đó thì ông Tomososki đã thấy một cái tia lóe như là cái đèn flash máy hình chụp lên. Tuy nhiên ông không ngờ rằng là cái tia lóe sáng đó đã làm hư cái mắt của ông cho tới suốt đời. Và ông nói rằng là ông cùng với người bạn của mình đã bị hư mắt cùng một lúc, và người bạn kia thì bị mắt bên trái, còn ông thì bị mắt bên phải. Mặc dù rằng là các cái thầy giáo đã cảnh cáo trước, tuy nhiên ông đã không có nghĩ đến cái lời cảnh cáo đó và nghĩ rằng là nhìn lên một chút thì cũng không sao. Tuy nhiên chỉ một chút thôi và không có mang cái kính bảo vệ thì đã để lại một cái điểm mù nhỏ ở giữa mắt bên phải và làm cho ông không có còn thấy suốt cả cuộc đời. Bây giờ thì ông chỉ có thể nhìn được một bên mặt mắt trái mà thôi. Và ông chia sẻ câu chuyện này bởi vì ông lo ngại rằng là sẽ có rất là nhiều người tiếp tục bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của những cái nhà khoa học cũng như là những cái người bác sĩ và sẽ tiếp tục nhìn trực tiếp vào mặt trời vào thứ hai tuần tới. Và ông nói thêm rằng là hàng triệu người ngoài kia sẽ xem nhật thực và rồi sẽ có rất là nhiều người thốt lên rằng là điều gì đã xảy ra với mắt tôi. Và khi mà họ thốt ra cái lời nói đó thì cũng có nghĩa rằng là mắt của họ đã gặp phải vấn đề và sẽ rất là nguy hiểm nếu như mà không có được coi như là chữa trị kịp thời. Thì qua cũng có rất là nhiều người cũng đã nhìn thẳng lên cái mặt trời khi mà hiện tượng nhật thực xảy ra, thì cũng có nhiều người may mắn là có thể phục hồi ngay. Tuy nhiên thì một nửa kia thì lại bị hư mắt suốt đời, tức là 50% thì có thể may mắn được phục hồi và cứu chữa, 50% còn lại thì sẽ không có còn nhìn thấy và con mắt đó sẽ là bị hư suốt đời. Và đó là lý do tại sao mà nhiều các nhà chuyên khoa về mắt khuyên mọi người rằng là đừng bao giờ nhìn trực tiếp lên mặt trời khi nhật thực, dù là có dùng kính mát. Và mọi người nói thêm rằng là bất cứ ai mà nhìn thẳng vào mặt trời thì đều có thể bị cái điểm mù, và nếu như mà đến hôm sau mà vẫn không thấy phục hồi như cũ thì có nghĩa rằng là mắt đã bị hư và có thể là phải coi như là hy vọng có thể mang đến các cái bệnh viện mắt và chữa trị kịp thời. Cho nên lời khuyên tốt nhất là cái ngày hôm nay khi mà chúng ta xem nhật thực thì tốt nhất rằng là nên mang các cái loại kính coi như rằng là an toàn và đã được các cái nhà khoa học cũng như là những cái bệnh viện người ta chứng nhận đây là một cái loại kính có thể xem được nhật thực. Và tốt nhất đừng bao giờ nhìn thẳng lên mặt trời, bởi vì chỉ cần đôi khi vì tò mò, vì thích thú, chỉ khoảng 1 đến 2 phút mà ảnh hưởng đến cả con mắt, cả cuộc đời anh Quang Hưng.
Dạ vâng. Ông bà ta cũng có cho biết là nếu mà muốn theo dõi nhật thực mà nó sáng quá, giống như ngày hôm nay có thể đem một cái chậu nước. Thực sự ra là quý vị cũng có thể theo dõi được cái nhật thực và như vậy thì nó cũng an toàn hơn một đôi chút. Nói về cái vấn đề mà người máy đó thì chúng ta biết là Nhật Bản vẫn được xem là một trong những cái quốc gia vì dân số của họ bây giờ đó thì sinh đẻ quá ít, cho nên là họ sẽ phải biết được rằng là nhân lực nó sẽ hiếm hoi đi và như vậy thì cần phải có thêm những cái người máy để mà có thể giúp cho họ trong cái phần sản xuất. Từ những cái công việc như vậy cho nên là người Nhật bây giờ đó là họ bắt đầu ngay từ những cái thập niên 90 là họ bắt đầu sử dụng người máy nhiều hơn hết. Nhất là trong vấn đề mà ráp những cái chiếc xe hãng Toyota ở bên Nhật đó là họ sử dụng những cái người máy rất là nhiều. Khi mà nói về so sánh cái số lượng nhân công với lại người máy đó thì cứ khoảng chừng so với lại những cái quốc gia khác thì ở bên Nhật đó là cứ 10.000 nhân công thì có khoảng 1.562 người máy rồi. Người máy thì họ có thể làm được những cái công việc nặng nhọc. Còn đối với lại con người là họ chỉ có thể bảo đảm được rằng là cái công việc của những cái người máy làm đó nó có đúng hay không. Riêng về Hoa Kỳ thì trong cái vấn đề mà ráp xe hoặc là sản xuất ra xe thì họ cũng sử dụng khá nhiều, từ 1.091 người máy so với lại 10 nhân công. Ở Minh Đức thì họ cũng sử dụng người máy nhiều hơn với cái con số là 1.133 người máy so với lại 10.000 nhân công. Nhưng mà đó là nói về xe hơi, là bởi vì khi mà chúng ta ráp xe hơi thì có những cái bộ phận rất là nặng, là cần phải có máy móc, có người robot để mà họ nó có thể gắn những cái vật dụng nặng như vậy của một cái chiếc xe. Còn nói về một số những cái bộ phận sản xuất khác thì nói chung là nước Nhật luôn luôn là đứng đầu. Nói về những cái việc mà dùng người robot để mà làm những cái công việc khác ngoài cái vấn đề mà ráp xe hơi thì Nhật Bản cứ 10.000 nhân công như vậy thì họ có sử dụng tới 219 người robot, so với lại Mỹ thì chỉ có 76. Và người Đức thì họ sử dụng cũng khá nhiều là 147 người. Nói chung là cái ngành mà sứ ngôn viên thì bảo đảm là không có thể nào mà xài người robot được, phải không anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Robot thì nó được coi như rằng là bỏ các cái chương trình vô và nó theo chương trình mà nó làm. Còn sứ ngôn viên, phát ngôn viên mà bỏ vô sẵn mà lỡ có gì xảy ra thì nói sai thì rất là nguy hiểm. Cho nên cũng tùy phải coi vào ngành nghề và cái ngành nó như thế nào thì chúng ta sử dụng các cái người máy, các cái robot. Chứ bất cứ ngành nào mà cũng thay vào thì nó cũng sẽ đem lại những cái thiệt hại mà chúng ta không có lường được trước. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc khán giả cũng như Quang Hưng có được một ngày thứ hai thật nhiều niềm vui và bình an. Có xem nhật thực thì nhớ mang kính an toàn anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Vâng, xin được chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.